Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật. Kính mời đại đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh đại đức an toàn toàn thể đạo tràng chúng ta đồng an toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy chủ trì, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay tại chùa Pháp Bảo chúng ta được ăn pháp no nê luôn phải không? Theo dự định ngày hôm nay á, quý vị được nghe ba thầy giảng lần. Hồi sáng thì hồi nãy thì mình nghe được hòa thượng Trung Đạo giảng rồi. Hòa thượng giảng hay không? Tuyệt vời ha. Mới ngồi nói chuyện hòa thượng á, hòa thượng nói thầy 62 tuổi rồi, khỏe, hơi dài tốt. Hòa thượng đương chuột lên bự sư mình. Thầy có bằng nửa tuổi hòa thượng thầy ạ. Mặc cảm vô cùng. Thầy thì ông như ông nhất nè. Và còn chiều nay thì mình nghe thầy Thiện Sơn giảng. Cho nên hôm nay quý vị nghe đã luôn. Còn bây giờ thì vì quý vị mệt quá, bây giờ ngồi nghe thầy kể chuyện nha. Bây giờ quý vị muốn thầy giảng chủ đề gì không? Thì vì thời gian của mình á, thầy nghĩ đã còn khoảng 45 phút đến 1 tiếng thôi. Bây giờ quý vị muốn thầy giảng chủ đề gì không? Hay là thầy giảng theo chủ đề của thầy? Hả? Dự định là thầy sẽ giảng bài vết thương lòng. Dạ. Thì vì nãy giờ quý vị mệt rồi, nghe pháp cũng gần 2 tiếng rồi mà thầy giảng thêm vết thương nữa, cái bài giận thầy luôn sao? Muốn nghe bài giảng của thầy không? Hay là quý vị yêu cầu giảng của thầy ha? Thì thầy giảng bài vết thương lòng. Hồi tối hôm qua thì về tới Sài Gòn đến gần 3 giờ sáng. Đi thì đi Vũng Tàu có hội thảo Hoằng Pháp á. Đi về gần 3 giờ sáng sợ ngủ quên. Sáng dậy uống trà nhiều một chút để tỉnh về gặp quý Phật tử. Chỉ cần gặp quý Phật tử thôi tự nhiên thấy có năng lượng rồi. Vì dẫu sao cùng là những người con Phật với nhau á, thì đi đâu không phải chỉ Phật tử mình đây đâu. Đi đâu ra ngoài đường cũng vậy, mà đang đi trên xe mà thấy có ai bận áo lam mà thấy đồng đội đó, tự nhiên thấy nó vui vui sao á. Hoặc là đi về chùa nào giảng mà thấy ai bận đồ lam hỏi quy y chưa, ai cũng giơ tay quy y hết rồi, tự nhiên lòng nó vui lắm. Quý vị thấy đúng không? Mình là con Phật rồi, tự nhiên mình cũng muốn ai cũng là con Phật á. Ở đây ai quy y rồi đưa tay thầy coi. Đó, thấy chưa? Thầy cảm ơn, thầy vui. Ở đây thầy của thầy dạy á, là cái món quà lớn nhất mình tặng cho người khác, đó chỉ là sự có mặt của mình thôi. Chỉ cần mình ngồi đó thôi đã là một món quà lớn cho người khác rồi. Có mấy lần á, thầy đi về đây thầy ăn cơm với Phật tử, biết không, thầy mệt dữ lắm. Nhưng mà thầy cố gắng chạy về, nhiều khi chỉ ngồi ăn cơm với Phật tử thôi à, ăn nửa tiếng thôi, nhưng mà lòng vui lắm. Tại vì sự có mặt của thầy chính là món quà cho quý Phật tử, và sự có mặt của Phật tử cũng chính là món quà cho thầy. Cho nên cuộc đời là mình nuôi nhau là vậy đó, đâu có ai sống một mình được đâu, đúng không? Quý vị sinh ra cũng đâu có thể tự mình mà lọt ra đây. Quý vị sống trưởng thành hay làm được cái gì cũng vậy, cũng đâu có phải một mình làm được đâu, phải không? Cho nên đó là món quà lớn nhất để mà mình tặng cho người khác, đó là sự có mặt của mình. Và sự có mặt đó của mình á, mà có mặt trong niềm vui, hoan hỷ, an lạc á, thì cái năng lượng lành đó nó tỏa ra xung quanh, người xung quanh mình cũng được hưởng cái năng lượng an lành đó. Cho nên quý vị á, là cái thời buổi này á, là thời buổi người ta chia làm 4 cái thế hệ. Mà thế hệ gần là thế hệ Y với thế hệ Z đó. Là cái thế hệ này là chuyên sử dụng công nghệ. Cho nên Phật tử mà tới thăm thầy, thầy cho con xin bắt wifi là thầy la rồi đó. Wifi wifi gì hết trơn, ngồi uống trà đi. Ngồi yên xuống uống trà cứ bắt wifi wifi. Đang ngồi nói chuyện với thầy mà lướt Facebook, cứ lâu lâu cười mỉm mỉm, thầy cứ tưởng là thầy nói chuyện vui cười, mà không có, đang lướt Facebook coi cái gì hết. Làm thầy quê mấy lần. Lần sau tới chùa thầy xin wifi thầy không cho nữa. Thì hôm nay thầy giảng đến đại chúng cái bài vết thương lòng. Cái bài giảng này á, là nó bắt nguồn từ từ một cái câu chuyện một Phật tử á, chia sẻ với thầy mà về một cái chuyện đổ vỡ tình cảm của cái cô này. Thì cô này là cô rất là thương cái anh này, mà vì trong cái lúc mà cô thương anh này và cô mang thai, thì cái anh này lại đi với một người bên ngoài. Và trong lúc mà cô đau khổ lắm, cô đau khổ thì đến cái ngày sinh em bé ra, thì trong lòng cô muốn bỏ luôn cái người này, nhưng mà cô bỏ là bỏ không được. Cô nói con đau khổ lắm, con là một Phật tử, tại vì cổ chia sẻ cổ là một Phật tử ăn chay làm phước tu tập và không có muốn ai khổ vì mình hết á, nhưng mà cổ muốn bỏ anh này nhưng mà cổ lại rất là đau khổ, có nghĩa là tức là cổ cũng có thương anh này, nhưng mà khi muốn quay lại anh này nhìn đến cái lỗi lầm của anh á là cổ không có tha được, tại vì là cổ mang một cái vết thương này đó. Cổ chia sẻ thật cái thầy vậy. Bây giờ cổ nói là bây giờ con biết là con đi với người này tương lai lâu dài là không có được, mà bây giờ con muốn để cho người này đi thì con lại không nỡ để, nghĩa là trong con nó có sự ích kỷ gì đâu á, mà nếu mà con dính vô lại con lại khổ, mà con cứ nhìn mặt anh này là con giận à. Cái cổ mới nói là tại vì con có cái vết thương trong lòng rồi thầy, cứ nhìn về cái anh này là con giận à, nhìn ảnh cách nói chuyện nhiều khi nhìn thấy ảnh là con bực rồi, nhưng mà ảnh đi á thì con lại buồn, lại khổ. Đó, cái cổ mới chia sẻ với thầy sao để ta dùng cái Phật pháp để giải tỏa đó. Thật ra cái bài vết thương lòng này thầy định giảng mấy tháng trước rồi, nhưng mà chưa đủ duyên cái sẵn câu chuyện này để thầy giảng cái bài vết thương lòng luôn. Nói về cái vết thương lòng này không phải riêng chuyện tình cảm, tất cả trong cái cuộc sống của mình á, trong nhiều cái phương diện mà mình bị tổn thương á, thì cái đó gọi là vết thương lòng. Khi quý vị mình bị một cái vết thương, ví dụ như là mình đi mình bị té đúng không, cái tay mình bị chảy da chảy máu hay bị cái gì đó, thì cái vết thương bên ngoài coi vậy mà nó dễ trị, còn cái vết thương trong lòng á coi vậy rất là khó trị. Nhất là mình mà không có một cái phương pháp để mà mình chữa, quý vị biết không, có thể là một đời này mình chưa chữa lành cái vết thương nữa, có phải không? Giờ trong tâm quý vị không biết có đang còn giận một ai đó mà 10 năm rồi, 20 năm rồi vẫn còn giận, có phải không? Có không? Có không? Sao im? Không biết có không? Đó. Nếu mà mình tu giỏi á thì không còn ai để mình giận hết. Mình tu giỏi rồi thật ra nhìn cái gì mình cũng thương được hết. Nhìn một con vật, nhìn một cái cành bông, nhìn một cái chiếc lá mình cũng thương nữa, và huống chi là một con người, đúng không? Còn nếu mà mình tu chưa có giỏi á là mình sẽ còn giữ ai đó trong lòng, và giữ ở đây có thể là mình bị tổn thương, và chỉ cần mình nhìn về cái người đó thôi hoặc nghe tên của người đó thôi là mình buồn, mình bực rồi, đúng không? Có nhiều người, vừa rồi có một cô Phật tử cô dưới Vĩnh Long á, cô lên thăm thầy, có một đoàn xe lên thăm thầy, nghe bài giảng của thầy á dễ thương lắm, cái lên đón xe lên thăm thầy, mua cho thầy một thùng xoài luôn, mà thầy đâu có ăn xoài đâu. Mua một thùng xoài đó thầy cắt ra thầy cũng ăn một miếng, nấu cho thầy quý một đống đồ ăn mà thầy đâu có ăn nổi, cái ăn miếng cho Phật tử vui. Cái thầy đang nói chuyện với cổ xong, cái cổ mới đưa cho thầy xem một cái tấm hình. Trong cái tấm hình này á là một anh thanh niên, là chụp với cái ảnh là anh ta đang cầm cái bằng đại học cái ngày tốt nghiệp. Thì cổ mới nói là đây là con của con, là tốt nghiệp kỹ sư. Thì thầy cổ mới đưa thêm tấm hình nữa là đứa con gái cũng học rồi, đang dạy trong trường đại học, bây giờ đi qua nước ngoài định cư rồi. Cái thì thầy mới hỏi, ủa đây anh này anh tốt nghiệp cái gì vậy cô? Cô mới nói là anh tốt nghiệp kỹ sư đó thầy. Thì tự nhiên vừa thầy vừa hỏi nó cô khóc, thầy không biết sao khóc. Cái thầy hỏi, ủa sao vậy cô? Cô mới nói, dạ con có hai đứa con thôi, chồng con cũng mất đây 6 năm rồi, còn đứa con gái thì ở nước ngoài, bây giờ con ở con mình đi chùa tu tập tụng kinh. Vậy thầy hỏi con trai của cô đâu? Thầy vừa hỏi xong cổ lại khóc nữa, nức nở khóc nữa. Thì cổ mới kể mấy năm trước, sau khi ra trường được 3 năm, về quê đi ăn đám cưới thì sau đó thì tai nạn á, thì mới chết. Và cổ nói là lúc đó con muốn điên luôn á, người mẹ thương con là vậy á, thấy không? Cổ nói thật á, chồng mất con không khổ, con khổ ít lắm, mà cái thằng này nó mất xong con khổ lắm thầy, con may con biết tu, chứ con không biết tu là con điên rồi. Và cổ vừa nhắc lại cái là cổ khóc, khóc ngon lành vậy đó. Thì đây cũng là một cái dạng vết thương. Vậy vết thương ở đây là cái gì ạ? Là giống như là trong tâm ta nó bị tổn thương một cái gì đó. Và có rất là nhiều điều trong cuộc đời để cho ta tổn thương. Có những người á, có những cái vết thương nhỏ nhỏ, nhưng có những người có những vết thương lớn. Và có những người cái vết thương lòng á, nó có thể mang theo cả một kiếp người, đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay á, mình vẫn còn mang theo cái vết thương đó. Quý vị thấy đúng không? Có những cái vết thương như vậy. Nên hôm nay á, mình nghe cái bài này để mình thấy rằng nếu mà trong con người mình á, mình mang cái vết thương á, nó giống như cái gì quý vị biết không? Nó giống như là mình đang ôm thuốc độc vậy. Vì cái hình dung vậy, nếu mà vết thương trong lòng mình chưa có chữa á, thì từng ngày trôi qua á, nó giày xé, nó cắn rứt và nó giết chết mình từng ngày. Cho nên mình là con Phật, mình học đạo lý, mình tu tập là giống như cái gì? Là giống như mình nhờ cái nước cam lồ của Phật, nhờ đạo lý á, để rửa lành cái vết thương của mình. Ví dụ như mấy ngày hôm nay thầy bị đau cái lỗ tai, thì đau lỗ tai mấy năm rồi, cái lâu lâu nó tái phát cái là mủ nó chảy ra, Vừa rồi thầy đi giảng Hải Phòng, quý vị biết không, đang giảng gì nó chán muốn té luôn á. Do thầy uống thuốc, mà ăn thì không được mà uống thuốc. Rồi uống thuốc kháng sinh nó chán, thì thầy thấy cái vết thương đó nó khó chịu lắm. Bắt đầu thầy mới rắc thuốc vô, nhỏ thuốc vô, uống thuốc vô, nó mới hết. Nhưng mà vết thương bên ngoài coi vậy nó dễ hết đó. Nhưng có một ai đó cứu lòng của quý vị nghĩ sao? Phải không? Tuy á là nó vô hình, nhưng mà cái chính cái vô hình đó nó mới làm cho mình đau khổ. Thà là ai đánh ai chửi mình đau ở bên ngoài đi, rồi cái vết thương đó nó qua, phải không? Mình biết đường mình chạy chữa. Nhưng cái vết thương trong lòng mình á, mình mà không có biết đạo lý á, chữa không có hết đâu. Cho nên hôm nay quý vị vào chùa tu tập á, là những lời Phật dạy, quý vị phải ráng nắm một cái pháp môn nào đó. Khi mà chúng ta xong một ngày của khóa tu á, mình bước ra khỏi chùa á, là phải nắm được cái gì đem về, phải không? Chứ không phải nắm xôi chè, bánh trái, cái đó là bình thường. Không, ví dụ chùa có gì ăn ngon thì cứ nắm, nhưng mà phải nắm được một cái pháp tu, đó mới là cái đáng quý. Mình về mình tu ở nhà, mình tu ở công ty, mình tu ở ngoài chợ, mình tu bất cứ chỗ nào mình tu, đó cái là cái quý nhất á. Và để từ từ mình chữa lành cái vết thương của mình. Thầy đăng lại nè, cái vết thương trong lòng á, nếu mình không có chữa thì càng ngày nó càng lở lét. Và nói theo tâm linh gì là mình bị ung thư tâm linh, mình bị ung thư trong tâm trước. Và cái thân với cái tâm của mình nó lại liên quan với nhau. Từ ung thư của cái tâm á, nó chuyển ra ung thư ở cái thân. Mình thấy sợ không? Cho nên á, là bây giờ mình tu vào lúc trước á, nó sẽ có ba cái quá trình xảy ra vậy nè. Lúc mình chưa biết tu á, thì mình rất là thương thân, đúng không? Thương cái thân, chăm sóc cho cái thân, o bế cái thân, và nhiều khi ích kỷ và đau khổ cũng vì cái thân, đúng không? Cái tu một thời gian sao? Ơi thân vô thường, thân bất tịnh, đúng không? Cũng cái thân này mình đau khổ, không quan tâm cái thân đó nữa. Thân vô thường, thân bất tịnh, thân là gánh nặng, không quan tâm thân nữa. Đó, mình trải qua một cái giai đoạn vậy. Rồi mình cũng chẳng o bế cái thân, chẳng chăm sóc cho cái thân nhiều. Nhưng khi mình tu một thời gian rồi, mình sẽ quay lại ngược giống ban đầu, mình lại thương cái thân của mình lại. Không biết đúng không nè. Bây giờ quý vị có thương thân không? Có không? Thương. Nhưng mà cái thương thân của mình bây giờ nó có khác thương thân lúc trước không? Có không? Có, nó khác nha. Cũng là thương thân mà nó khác. Giống như bây giờ mình đang dùng cái nhà này để mình ở, để mà chú nắng chú mưa. Mình đang dùng cái thân này như cái phương tiện để mà mình đi qua bến bờ giác ngộ, phải giữ cái thân. Nhưng mà quý vị thấy như vậy nè nha, cái tâm với lại cái thân của mình á, mình gọi là từ cái tinh thần, cái vật chất, nó lại liên quan với nhau. Cho nên nếu mà trong tâm của mình á, nó bị, mình gọi là bị ung thư á, tức là có những cái khối u trong tâm, thì nó lại ảnh hưởng ngược ra lại tới thân. Quý vị để ý như vậy sẽ thấy nè, một ngày nào đó mình mà buồn, giận, bực bội á, có phải thân mình khó chịu không? Đúng không? Khó chịu lắm. Quý vị mà buồn ai đó một ngày, ngày đó mình không muốn làm gì hết. Mình giận ai đó một ngày, ăn cơm có ngon không? Ăn cũng không ngon nữa. Vậy thì rõ ràng từ cái tâm nó ảnh hưởng ra cái thân. Và thì trong tâm của mình bị tổn thương, bị vết thương á, tức là cái gì? Giống như là nếu mình để nặng, giống như là bị ung thư đó. Và bây giờ quý vị hình dung chung với thầy, có một cái dòng sông nó đang chảy. Dòng sông nó đang chảy như vậy nè. Và bây giờ nó chảy như vậy thì nước nó có trong không? Trong. Trong chứ, sạch chứ. Trong sạch. Nhưng mà bây giờ mình lấy một cái vách đó, mình ngăn lại. Mình ngăn lại thì nước ở sông đó nó còn sạch nữa không? Không. Nước động mà nó không có sạch nữa. Thì cũng vậy đó. Tâm của mình giận, mình buồn, mình ích kỷ, mình đố kỵ, ghét ghen, hờn giận một ai đó. Giống như là mình lấy một cái vách gì đó, mình ngăn cái dòng sông lại. Tâm của mình lúc này á, mình bị cái hờn giận đó, nó ngăn cái tâm của mình lại. Và vì vậy mình dơ cái tâm của mình. Gọi đây là dơ tâm. Và bắt đầu mình dùng cái từ là tổn thương rồi đó. Là tổn thương. Và khi mà tâm mình bị tổn thương, cái vết thương á, thì bắt đầu nó có những cái tâm lý như vậy nè. Để thầy nói coi quý vị thấy đúng không. Thứ nhất, thường thường mình có cái vết thương á, vết thương nhỏ thì mình đau khổ nhỏ, vết thương lớn thì mình đau khổ lớn, đúng không? Không, ai mà làm cho mình tổn thương càng nhiều thì mình đau khổ càng nhiều, tổn thương nhỏ thì mình càng đau khổ nhỏ. Cái vết thương đó lớn nhỏ nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào hai cái. Thứ nhất á, là cái sự kiện nó xảy ra. Ví dụ như một người á, người ta chửi mình câu, mình có thể khổ ít. Hoặc là người ta đánh mình, người ta sỉ nhục mình, hoặc người ta xúc phạm danh dự mình, có thể mình khổ lớn hơn. Hoặc là người ta làm cái gì đó làm cho mình nhục nhã, ê chề, hay là làm cái gì đó cho mình rất là khổ, thì cái khổ nó lại càng lớn hơn, cái vết thương nó càng lớn hơn, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái vết thương mình nó lớn hay nhỏ, nó phụ thuộc vào cái tâm tu của mình. À, cái này mới là cái quan trọng. Nó phụ thuộc vào cái tâm của mình. Có thể người ta nói với mình một câu đó, Lúc mình chưa biết tu thì mình sao? Quýnh lại đó nha, chửi lại đó nha, phải không? Đánh lại đó nha, hơn thua cho đủ nha. Nhưng bây giờ mình biết tu rồi, cũng câu đó, cũng hành động đó, mà mình còn khổ như lúc trước nữa không? Không. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình á, bây giờ nó không có giống như cái ly nữa, mà bây giờ cái tâm của mình nó giống cái gì? Nó giống cái thùng phi rồi, thấy không? Cái ly này nhỏ lắm, mình chỉ có chứa được người ta là người ta chửi mình 5 câu 10 câu là cỡ cái ly này mình chịu nổi. Nhưng mà bây giờ người ta chửi bằng lớn quá, mà cái tâm mình nhỏ quá mình chịu không nổi. Vậy thì mình thấy cái vết thương lòng của mình, đau khổ của mình, nó lại tùy thuộc ở cái tâm tu của mình. À, thấy chưa? Vậy thì khi quý vị học Phật Pháp á, mình không có đổ thừa người ta được nữa rồi. Hết đổ thừa rồi, hết nói là anh làm tôi khổ, chị làm tôi khổ, em làm tôi khổ, cô làm tôi khổ, chú làm tôi khổ. Mà mình nói đúng là cái gì? Tôi dở nên tôi khổ, đúng không? Nên tu rồi tự nhiên mình không còn đổ lỗi cho người khác nữa. Mà dù là người khác có chửi mình thật, dù là người khác có làm gì đó sai với mình thật, nhưng mà cái đau khổ đó hay không tùy thuộc vào cái sự tu tập, chịu đựng, chấp nhận, nhẫn nhịn của mình. Đó, nó có hai cái yếu tố để mình biết cái vết thương. Rồi bây giờ cái người mà bị tổn thương á, bắt đầu người ta mất niềm tin, đúng không quý vị? Bắt đầu mất niềm tin rồi. Ví dụ như cái anh này lúc trước tới ký hợp đồng với mình, hoặc tới làm việc chung với mình, nhưng mà người đó có làm một cái gì đó cho mình tổn thương rồi, tự nhiên bây giờ mình không còn muốn làm việc với người đó nữa. Và dù người đó có thể là người đó thật nha, là có thể là người đó đến với mình bằng cái tấm lòng chân tình thật, nhưng mà sao? Nhưng mà vì người đó đã làm cho mình tổn thương rồi, tự nhiên dù mình còn tiếp xúc nữa nhưng mà nó nhạt lắm. Quý Phật tử có thấy như vậy không? Đúng không ạ? Dù là mình người ta đối xử tốt với mình đó, nhưng mà người ta đã làm một lần cho mình tổn thương rồi, lúc này mình giống cái gì? Lúc này mình giống con nhím á. Ở đây ai biết con nhím không? Bây giờ thì chắc ít thấy phải không? Ngày trước thì phải thấy con nhím. Nếu mà ở đây quý vị đi sở thú để quý vị thấy con nhím. Lúc này mình sao vậy? Mình cuộn tròn mình lại, và luôn luôn mình có thể sẽ bắn ra những cái lông của con nhím á. Bây giờ là mình cuộn tròn, tại vì mình đã bị thương rồi, mình đã từng bị người khác làm cho mình đau khổ, đã làm tổn thương, đã làm cho mình mất niềm tin, đã làm cho mình nghi ngờ rồi. Dù người ta có đến với mình thật lòng đi nữa, nhưng mà lúc này mình luôn luôn giống như một con nhím, sẵn sàng bắn ra những cái sợi lông của nó. Đó, cho nên quý vị cứ nhìn lại cuộc sống của mình. Cái bài này á là cái bài pháp để quý vị chữa cái vết thương trong tâm mình. Tại vì thầy nghĩ á, quý vị ai cũng có cái vết thương hết. Bản thân thầy cũng có những cái vết thương. Thầy nói cái câu chuyện này là tại vì bản thân thầy như vậy. Có những người thầy đối xử rất tốt, và khi mà người ta đối xử không tốt với thầy nha, bắt đầu lần sau á, dù người ta đối xử tốt lại với thầy y như lúc trước, mà tự nhiên trong lòng thầy cảm thấy nó nhạt đi rồi sao á. Nó nhạt nhạt đi một chút rồi. Dù là mình biết người ta đối xử tốt với mình đó, nhưng mà mình đợi ngăn cản bởi cái gì? Bởi cái vết thương lòng. Nó chính nó ngăn cản mình rồi. Ví dụ như lúc trước mình với người này rất là thân thiết bình thường phải không? Nhưng mà khi người ta làm cho mình tổn thương rồi đó, dù người đó ngồi cạnh mình nhưng mà khoảng cách rất là xa lạ. Giữa hai người á, nó có một cái gì đó ngăn cản. Mà cái điều này thầy có làm cái bài thơ ngăn cách, thầy có nói câu thơ thế này nè: người ngồi đó, tôi ngồi đây xa lắm, giữa hai người là cả một vực sâu của buồn khổ, của thương đau đã che lấp cái bình yên giữa hai người với nhau. Đại ý là như vậy, nghĩa là giờ hai người vẫn ngồi gần nhau nhưng mà khoảng cách rất là xa, là tại vì giữa hai người có những sự hiểu lầm, nghi ngờ và đau khổ, chính nó cách ngăn giữa hai người như vậy. Cho nên nói đến đây á, quý vị thấy cái này, cố gắng đừng có làm ai tổn thương. Dù cái vết thương đó nó được chữa lành rồi, nhưng nó còn cái gì? Nó còn cái gì? Còn cái vết thẹo, phải không? Cái vết thương bên ngoài nó còn cái vết thẹo. Cho nên có cái lần đó, cái đứa con nó mỗi lần nó quậy, nó tu tập không có tốt á, cái người cha mới nói: con đi ra con lấy những cây đinh á, con đóng vào cái hàng rào đi. Thế là đứa con nó ra nó đóng vào cái hàng rào. Nó đóng xong, cái ông cha mới nói: hôm sau á, khi mà con hết giận thì con cứ nhổ ra. Cứ con giận ai một cái thì con đóng vô một cây đinh vô hàng rào. Bắt đầu tu một thời gian, ông cha hướng dẫn á, nó bớt giận. Thì cha mới nói: bây giờ con ra con nhổ những cây đinh nó ra đi. Thì sau khi nhổ ra rồi, ông cha mới hỏi: con nhìn lại coi trên cái hàng rào nó còn cái gì. Đứa con nó mới nói là nó còn những cái vết loang lỗ ở trên đó. Thì người cha mới nói: khi con đối xử với người khác bằng sự giận hờn, bực bội, trách móc á, giống như là con đóng vào tâm người ta, đóng vào tim người ta những cái đinh. Dù sau này con có tốt lên rồi, con có nhổ lên những cái đinh đó rồi, nhưng cái vết loang lỗ đó nó vẫn còn. Tại vì mình chưa có phải là bậc thánh. Khi mình tha thứ, mình nói ừ tôi tha thứ cho anh đó, tôi bỏ qua đó, là mình không còn buồn giận nữa thôi, đúng không? Nhưng mà đụng lại á, cái vết thương ngày xưa nó vẫn còn đó, có phải không? Nó vẫn còn đó, tự nhiên nó có một cái ngăn cách gì đó. Cho nên là cái sự tha thứ á, là mình học cả cuộc. Nên ngày nào mà trong tâm mình còn cái vết thương là ngày đó mình còn khổ. Mình tu dở á, thì trong tâm mình đụng đâu nó cũng còn vết thương hết, phải không? Mình tu dở là đụng cái nào nó cũng vết thương. Đụng cái là mình tự ái, đụng đến cái á, là mình tổn thương à. Và điều này được Đức Phật dạy trong một bài kinh. Để chúng nghe Đức Phật dạy nè, là trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tăng Chi Bộ 1 chương 3 Phẩm Người, Đức Phật dạy trong cái phần vết thương làm mũ, Ngài dạy có ba. Tâm con người có ba cái loại tâm như thế này. Thứ nhất là tâm người như vết thương. Thứ hai là tâm người như sấm chớp. Và thứ ba là tâm người như kim cang. Đại chúng xem thử coi tâm của mình như cái gì. Đây Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tâm như là vết thương? Ở đây nè, người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói một chút ít cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sọ, bực tức. Ví dụ như là cái vết thương đang làm mũ, nếu bị cái cây gậy hay cái miếng sành đánh trúng cái vết thương đó, nó liền chảy mũ ra. Đó, đại chúng coi tâm mình như thế nào nè. Đây Đức Phật nói tâm người như vết thương là người như thế này. Là cái người nè, hay hiềm hận, hay phẫn nộ, hay nóng giận đó. Dù có bị ai nói một cái câu gì đó trái ý, nghịch lòng một chút, cũng hiềm hận, cũng nóng giận, cũng bực bội, cũng sân giận, cũng sưng sọ. Và Đức Phật lấy cái ví dụ giống như là cái tay của mình nó bị một cái vết yêu mũ, mình lấy một cái cây mình đâm vào thì rất là đau nhức và mũ nó chảy ra. Thì quý vị coi thử coi mình có phải cái tâm mình nó giống cái vết thương không? Có bị vậy không? Có. Nhưng mà hy vọng là vết thương ít ít nha. Cái người nào á mà đụng tới một cái là tự ái, đụng tới một cái là nóng giận, đụng tới một cái là sừng sọ, đụng tới một cái là bực bội á, là cái người này Đức Phật nói tâm người này giống như cái vết thương nó bị ương mủ. Ở đây quý vị đã bị ương mủ chưa? Cái vết thương nào bị ương mủ chưa? Bị chưa? Thầy nghĩ bị rồi chứ ha. Bây giờ cái vết thương nó đau rồi mình phải giữ gìn. Ai đó mà lấy cái cây, lấy cái kim mà đâm vô đó một cái mình đau lắm, chịu không nổi đâu, phải không? Mà đâm trúng ngay cái vết thương đó thì nó càng đau. Thì Đức Phật nói ở đây, cái người nào mà đụng tới một cái là nóng nảy, bực bội, tự ái, giận hờn, thì cái người này tâm giống như cái vết thương đang ương mủ rồi đó. Còn cái hạng người thứ hai, Đức Phật nói là tâm giống như sấm chớp. Tâm giống như sấm chớp là như thế nào? Để chúng nghe, tâm chớp sáng. Để chúng nghe Đức Phật nói nè: Có hạng người như thật biết rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là hết khổ và con đường đưa đến hết khổ. Tức là Đức Phật dạy về cái gì? Bốn sự thật cuộc đời. Đó là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế, là tứ đế đó. Nói dễ hiểu ở đây cho mình tự hiểu nè, là mình biết vô thường, mình biết đau khổ, nhưng mà sao? Biết chút vậy thôi rồi quên. Cũng như quý vị nhìn ngoài trời á, nó có sấm chớp không? Nó chớp lên cái rồi nó tắt. Cái này là quý vị hay ở trong cái hoàn cảnh này lắm nè. Dạ thưa thầy, con biết cuộc đời này khổ lắm thầy, con biết con làm cái đó là con khổ, con tạo ác nghiệp á, nhưng mà con vẫn cứ làm, mà con vẫn cứ khổ, đúng không? Đó. Ví dụ như là nói nè: Dạ thưa thầy, con biết con đi vào chùa, con làm công quả, con bố thí cúng dường là có phước á thầy, nhưng mà sáng chủ nhật này con định đi tu thì cái lười nó trỗi lên, cái con ở nhà con ngủ thầy. Con ngủ luôn thầy để con bỏ khóa tu. Thì tâm mình nó chớp lên cái, tức là mình thấy cái điều hay, phải không? Mà nó chớp cái rồi nó hết. Và thầy nghi tự hay có cái tâm này nhiều, phải không? Nếu mình không khéo á, là tâm mình nó chớp một cái rồi nó tắt. Giống như ai đó nói câu gì vui vui đó, nhớ không? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là le lói suốt năm canh. Cái này là ý nói là gì? Là tâm mình có giác ngộ đó, tâm mình có tỉnh thức đó, tâm mình có hiểu đó. Nhưng mà hiểu một cái rồi thôi, hiểu một cái rồi bỏ qua. Và gần như chúng ta đang nằm trong cái giai đoạn này nè. Mình mà không biết tu á thì tâm mình nó giống như cái vết thương, đụng cái á là sừng sọ, đụng cái là khổ. Cái tu thời gian rồi mình biết, mình bớt khổ lại, nhưng mà lâu lâu nó chớp lên cái rồi nó vụt tắt. Và để mà thật sự mà mình tinh tấn tu hành á, để cả một cuộc đời của mình giữ được cái đạo tâm khó lắm nghe quý Phật tử. Xung quanh ta, bao nhiêu cái hoàn cảnh xung quanh, nó rất dễ làm cho mình thối tâm Bồ Đề. Bị nhớ, rất dễ cho mình thối tâm Bồ Đề. Cho nên nó đâu đó thầy thấy ai đó tới tu rất là tha thiết tu, tự nhiên ngày hôm sau nhắn với thầy, dạ thầy con muốn tu nữa, giờ con muốn trở thành một con người bình thường, con muốn tu nữa. Thầy liền nói một câu: đời là thế đó. Gặp quá nhiều chuyện như vậy rồi thầy mới giảng cái bài đời là thế đó đó. Mọi chuyện nó đổi thay lắm quý vị, không có cái chuyện gì chắc chắn đâu. Trừ nha, trừ ngày nào mình chứng thánh quả thôi, thì lúc đó mới gọi là chắc chắn. Quý vị tin Phật rất là tin, nhưng rồi một lúc nào đó quý vị có thể bỏ Phật cũng là chuyện bình thường. Trừ một ngày nào đó quý vị bước qua dòng thánh và mình chứng được thánh quả đầu tiên Tu Đà Hoàng, thì từ đó trở đi mình mới chắc chắn tuyệt đối là không bao giờ thối thất niềm tin. Cũng như mình có mặt ở đây, mình không biết chắc là mình sẽ không quay lại ba cảnh giới sáu địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu, không có biết trước đâu. Chỉ trừ khi nào mình chứng được thánh quả Tu Đà Hoàng thì lúc đó mới gọi là chắc chắn mình không quay lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, chứ mình ngồi đây á không biết được đâu quý vị. Vậy vì vậy á, lúc này tâm mình nó chớp, nó sáng cái, nó có chớp sáng cái. Nhưng mà thường thường mình thấy sáng nhiều hơn hay tối nhiều hơn? Đó, tối nhiều hơn. Nó khổ, nó chớp sáng. Nhưng mà đâu phải nó sáng hoài đâu. Nó chớp một cái rồi nó tối không? Nó chớp một cái có 5 giây à, mà nó tối 50 phút, phải không? Nó chớp một cái có 5 phút à, mà nó tối 5 ngày. Đó, cho nên hoặc may, cho nên thầy cứ nói Phật tử, thôi bây giờ không phải tu thì vô chùa tu đâu. Nhiều người cứ nghĩ là tu là phải vô chùa mới tu. Vậy quý vị chạy xe không tu hả? Nấu ăn không tu hả? Đi làm việc không tu hả? Đi ngoài đường không tu hả? Ngủ không tu hả? Nghĩa là bất cứ lúc nào mình cũng tu. Và vì vậy á, Đức Phật dạy là con cái pháp môn là hiện pháp lạc chú. Hiện pháp lạc chú tức là mình tu tập có an lạc bất cứ lúc nào trong cái giờ phút hiện tại bây giờ và ở đây. Chứ không phải là tại chùa đây mới hạnh phúc nha. Cái ra cổng chùa chiều nay hồi hướng xong cái về cái đau khổ là không phải. Đó, mình tu được như vậy á thì mình mới nhanh chuyển hóa cái vết thương của mình. Tu được như vậy á, mình mới nhanh tiến bộ được. Rồi bây giờ cái hạng người thứ ba là tâm như kim cang. Quý vị biết kim cang không? Kim cang là kim cương á, tức là rất là cứng. Ở trên đời này có thể nói kim cương rất là cứng. Thì Đức Phật dạy tâm ở đây tức là hạng người như thế nào? Tức là hạng người đã không còn các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát. Nói dễ hiểu là như vậy. Cái người tâm như kim cương là người đã chứng đạo, là người chứng được thánh quả, là người giải thoát và giác ngộ, đã tâm như kim cương. Còn mình tâm bây giờ giống gì? Giống gì? Quý vị tự cho mình tâm mình giống gì? Giống như cành bông đi ha. Lúc héo, lúc tươi, lúc héo, phải không? Hoặc là tâm mình giống như giống như tự quý vị tự người ví dụ cho mình một cái ví dụ đi nha. Bây giờ mình đang hướng về tâm kim cương thôi. Nói dễ hiểu ở đây là tâm bồ đề của mình. Một ngày nào đó tâm bồ đề của quý vị kiên cố vững chãi và không bao giờ thay đổi. Và nói dễ hiểu trong nhà Phật là khi ta chứng thánh quả, đoạn trừ những kiết sử, thì ngày đó tâm mình mới như kim cương. Còn bây giờ tâm mình, một là tâm chớp sáng, hai là tâm như như là cái vết thương. Và thầy cũng hy vọng là quý vị tâm như chớp sáng nha, đừng có tâm như vết thương, khổ lắm. Quý vị cứ hình dung như thế này nè. Mình giống như là mình ở trong cái phòng, mình để hũ mắm tôm ở trong á thì sao? Thì sao? Quý vị giấu cho kỹ vô cái tủ đi nữa, người ta vô người ta cũng nghe mùi mắm tôm mà, phải không? Quý vị mà giấu trái sầu riêng ở đây mà không ai đi xe khách đâu. Lâu lâu mà đi xe khách mà ai mang trái sầu riêng lên cái xe mà máy lạnh là thôi luôn. Mà cái người đó mà không ngửi được mùi sầu riêng coi như là hành hạ luôn á, phải không? Thì để cái quả sầu riêng trên cái xe mà đóng máy lạnh lại là bảo đảm là cái mùi sầu riêng nó bay nồng nặc hết á. Trong nhà vì mà để hũ mắm tôm, hũ mắm thế nào nó cũng thơm nguyên phòng. Thì cũng vậy đó. Trong tâm của mình, mà hay có những cái vết thương, cái buồn, cái giận, cái ghen ghét, tức tối này kia, giống như là mình giữ trong nhà mình cái hũ mắm á. Mà đâu phải mình khổ đâu, phải không? Quý vị đi vô chùa Pháp Bảo tu, mình ngồi chỗ này, thế là cái mùi thơm nó lan tỏa ra xung quanh, người khác chịu không có nổi, phải không? Người ta ngồi gần mình á, dù mình không có nói gì đến người khác hết, mà tâm của mình bất an á, cái người bên ngoài người ta cảm nhận được. Vì để ý coi, mình ngồi gần một cái người mà hay giận hờn, nóng nảy, bực bội, ích kỷ, thù hận á, mình ngồi gần người đó mình khó chịu lắm, có phải không ạ? Khó chịu lắm. Và khoa học người ta chứng minh là cái gì? Mình ở trong một cái phòng mà ai cũng khởi lên cái tâm á là thù hận, ghét ghen, giết người á, là tự nhiên cái phòng đó nó ngột ngạt liền. Nó ngột ngạt liền. Vì vậy á, khi mình tu tập giỏi rồi là mình đi đâu mình cũng đem an lạc đến cho người khác hết. Và trong kinh Đức Phật dạy là cái gì? Nơi nào có bậc thánh nhân ở thì đất đó được an lạc. Và Hòa Thượng Thiện Siêu ngài dạy là đất nước ta, sông núi ta thì có hồn thiên sông núi. Còn trong một ngôi chùa mà được gọi là ngôi chùa linh thiêng á, là tại ngôi chùa đó có những bậc tu hành, có những con người tu hành là ngôi chùa đó linh thiêng. Còn đất nước ta thì có hồn thiên sông núi. Còn ngôi chùa được gọi là linh thiêng là từ cái ngôi chùa đó có những con người tu tập. Tại vì sao? Từ những con người tu tập đó tỏa ra cái năng lượng an lành. Cho nên tâm của mình mà mang cái vết thương á, giống như mình giấu cái hũ mắm trong nhà, thế nào nó cũng tỏa ra xung quanh. Mà bây giờ khoa học người ta dùng cái từ gì? Là cái từ trường của mình đó. Cái từ trường của mình xấu á, nó tỏa ra xung quanh. Và những người xung quanh mình cảm thấy ngột ngạt vì mình. Cho nên quý Phật tử để ý lại nè, có những người mình gặp mình cảm thấy an lạc lắm, đúng không ạ? Tự nhiên mình ngồi gần người đó, cái lòng mình an à. Hồi nhỏ cái này như thầy kể mấy lần, thầy cứ gặp sư phụ á là lòng thầy quên hết những câu hỏi. Chưa gặp sư phụ là nghĩ cả chục câu hỏi, nhớ rất là kỹ để hỏi. Lên hỏi được có một câu đầu tiên, 9 câu sau quên mất tiêu, không biết hỏi cái gì á. Mà đi xuống cái tức, trời ơi, lâu lâu sư phụ mới ở chùa, sư phụ đi giảng hoài, lâu lâu mới ở chùa lên hỏi. Mà hỏi được có một câu mà ngồi ráng nhớ không ra nha. Cái xuống dưới cái nhớ ra. Thế vậy nhiều khi nó bực mình ghê. Bắt đầu cái lần sau mình đi lên gặp sư phụ cũng vậy. Nhớ rất là kỹ 10 câu, mình hỏi được có một câu sư phụ trả lời xong, không nhớ nữa. Mà lòng mình an lắm, thầy cũng đâu có biết vị gì đâu. Sau này nghe sư phụ dạy mới biết là khi mà mình ngồi gần một cái người có tâm tu á, là cái tâm an lành của cái vị đó tỏa ra. Còn tâm của thầy lúc đó là cái tâm sao động, suy nghĩ lung tung hết. Lên gặp cái tâm sư phụ chùm qua cái tâm thầy an luôn. An cái lúc đó thầy hết nhớ gì không à. Cho nên quý vị có thấy không, có những lúc mình ngồi mình uống trà với một thầy đó, với một sư cô, hoặc mình được ngồi gần một vị hòa thượng thôi, hòa thượng không cần nói gì hết, tự nhiên lòng mình nhẹ à, phải không đó. Có những lúc mình buồn lắm, mình giận, mình bực bội gì đó, mình không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi trước Phật thôi, tự nhiên tâm mình yên lại. Đó, cho nên tại sao mà thầy dạy Phật tử là ở nhà phải thờ Phật là như vậy. Một kiếm một cái chỗ nhỏ nhỏ thôi, nếu mà mình rộng mình để nguyên một cái phòng trang nghiêm. Còn không mình để một cái chỗ nhỏ nhỏ, mình để hình Phật ở đó. Để những lúc mình bất an, để những lúc vết thương lòng của mình nó trỗi lên á, mình tới trước Phật, mình chỉ cần ngồi đó thôi, tự sẽ chữa cho ta cái vết thương lòng của mình. Và bây giờ thầy sẽ nói về vài cái vết thương lòng của mình ha. Và thường thường quý vị để nhìn, thầy hỏi quý vị nè, mình dễ bị tổn thương trong chuyện nào nhất? Chuyện tình cảm phải không? Ai đồng ý với thầy là trong đời này mình dễ tổn thương nhất trong chuyện tình cảm? Đưa tay đây coi. Đó, thấy chưa? Có mấy người biết mà không dám đưa. Sợ mắc cỡ phải không? À, cái chuyện tình cảm dễ tổn thương nhất. Bây giờ mình đặt ngược lại câu hỏi nè. Tại sao trong chuyện tình cảm mình lại dễ tổn thương nhất? Nó đặt ngược lại câu hỏi chứ. Tại sao? Tại sao ạ? Nên mình nợ người ta, cho nên mình khổ vì người ta, tổn thương vì người ta, phải không? Một ý. Ai trả lời giùm thầy coi? Cho cái tôi của mình. À, cái tôi, một ý nữa, ích kỷ đó. Mình đang sống cõi này là cõi gì quý vị biết không? Ở cõi ta bà biết rồi, mà nói theo tam giới thì mình đang sống không cõi gì? Cõi dục giới. Có ba cõi này: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình là đang sống trong cõi dục giới. Cho nên con người của mình có mặt ở đây là từ ái dục mà ra. Nhớ vậy đó. có ai dám nói với thầy bây giờ con hết ái dục không? Không có đâu. Nếu mà có quý vị tí tranh thủ đảnh lễ nha, vị đó phải bậc thánh rồi mới hết ái. Còn ít hoặc còn nhiều thôi. Tại vì cái bản chất của con người mình là ái dục đó. Cho nên là chính vì cái ái dục, cái liên quan đến tình cảm á, cho nên mình khổ cả đời vì cái chuyện tình cảm. Cái tình cảm này là chung nhiều việc nha. Tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con, tình cảm mẹ con, tình cảm bạn bè, tình cảm anh em, rất là nhiều loại tình cảm. Nhưng đặc biệt đúng vô cái tình cảm là mình rất là khổ. Trong đó có cái tình cảm vợ chồng với cái tình cảm á, mẹ con. Nên cái đó khổ kinh khủng lắm. Mà thường thường mình khổ là vì nếu mà mẹ thì hay khổ vì đứa con, vợ hay khổ vì chồng, hoặc chồng khổ vì vợ, hoặc là hai người đang yêu nhau đó, đúng không ạ? Đụng vô cái gì thì tha thứ được, chứ đụng vô cái đó không tha thứ được đâu. Cho nên có một lần đó thầy nghe giảng cái, bữa đó quý thầy đó giảng cái bài trái tim nhân từ. Quý thầy khuyến khích buông hết. Có một cô đó cô hỏi là bây giờ thầy nói buông vậy hết, giờ có ông chồng con cũng đi theo vợ bé vậy con buông sao con buông được? Cái quý thầy hỏi quý vị ở đây ai buông được không? Không ai buông được hết, chỉ có bà già 90 tuổi đứng lên đứng không nổi mới nói dạ con buông thôi. 90 tuổi con bà nó đứng lên nói. Mà thầy nghĩ bà 90 ổng cũng phải chín mấy rồi, ai thèm để ý đến ổng nữa mà buông. Nói vậy để cho quý vị thấy cái chuyện tình cảm là cái chuyện mình dễ tổn thương nhất. Nên nhà thơ Hàn Mạc Tử ông có làm câu thơ này, khi mà bị tổn thương ông nói là làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàng. Có nghe câu này chưa? Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàng, nghĩa là khi mình bị tổn thương. Còn có nhà thơ TTKH có làm cái câu thơ, không biết quý vị có đọc thơ của TTKH không? Hai sắc hoa tigon rồi đó, bài thơ đầu, bài thơ thứ nhất và thơ cuối cùng rồi đó. Thở trước lòng tôi phơi phới quá, lòng thơ nguyên vẹn một làn hương, nhưng người nghệ sĩ từ đâu lại êm ái trao cho một vết thương. Có ai bị vậy chưa? Lúc trước mình đang vui vẻ, hạnh phúc lắm, bình yên lắm đúng không? Tự nhiên có người nào từ ngày quen ổng cái là khổ đến giờ luôn, phải không? Từ ngày quen cô đó là khổ đến giờ luôn, từ ngày biết người đó đến giờ là khổ đến giờ luôn. Sao thấy im không biết đúng không? Đó. Cho nên có những con người á đến đem cho mình cái vết thương. Mình chưa biết tu thì mình nói sao? Vì anh, vì em, vì cô, vì chị, vì này, vì kia. Bây giờ tu rồi mình không có được nói vậy nữa. Mình phải nói vì gì? Vì tôi còn dở. Cho nên hồi nãy đó thầy nói vì cái ái, mình ở trong cái ái, mình khổ vì cái tình cảm rất nhiều. Mà từ cái ái đó mình sinh ra cái tôi ích kỷ á. Mình từ cái ích kỷ đó mà ai đừng làm gì làm, đừng có đụng đến cái ích kỷ cái tình cảm của tôi. Còn nói theo cái Phật tử bên đây là do mình còn nợ người đó nữa. Đồng ý là mình còn ích kỷ, nhưng mà mình sẽ khổ vì cái người mình nợ rất là nhiều. Nếu mình không nợ ai đó, người đó không đủ sức làm cho mình khổ đâu. Quý vị nghiệm lại coi, nếu mình không nợ một ai đó, người đó không đủ sức làm cho mình khổ. Một người dân nước lạ, người ta nói một câu, mình tu dở mình cũng khổ, mà khổ thoáng qua thôi. Nhưng mà nếu mình nợ duyên với một người nào đó, người đó nói nửa câu thôi, mình khóc 3 ngày 3 đêm, quên ăn bỏ ngủ. Có phải không? Cái người mà mình nợ là khổ như vậy á. Thầy có nhớ cái trong truyện Kiều á, có cái câu thơ này nè quý vị. Lúc mà Kim Trọng á về thăm Thí Kiều, không có gặp Thí Kiều, thì cùng Nguyễn Du có viết cái câu từ câu 2745 đến 2750, cùng có viết cái câu này: đầy vườn cỏ mọc lâu thưa, sông trăng quạnh quẻ vách thưa rã rời, trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Quý vị có nghe cái điển tích về hoa đào năm ngoái còn cười gió đông chưa? Tức là vào đời Đường á, có một cái người danh sĩ đời Đường là ông Thôi Hộ. Ông Thôi Hộ này rất là giỏi về văn chương á. Thì hôm đó thì cái giống như là mình Thanh Minh á, và mùa xuân á mình đi thăm mộ rồi đi các lễ hội. Thì hôm đó đó ông tới đó thì ông ngang cái đoạn đường đó thì ông mới khát nước quá. Ông mới ghé vào cái ngôi nhà đó, ông gõ cửa, ông xin nước, ông uống. Thì khi ông gõ cửa thì gặp ngay cái ngôi nhà này có một cô gái rất là dễ thương. Và cái cô gái này á mới đem nước ra cho ông ly nước. Nhưng mà cô này ngày xưa mà quý vị biết không, ngày xưa cái người ta nói là cái gì, nam nữ thọ bất thân không, rất là kỹ về mấy cái chuyện này. Cho nên cô gái đem ra ly nước, gặp anh này tự nhiên cô bẽn lẽn ngại ngùng, mắc cỡ đỏ mặt đó. Ngày xưa vậy chứ còn bây giờ hết rồi. Bây giờ thì thấy mấy cô con gái quậy lắm. Bây giờ không cần mấy anh đâu mà mấy cô tự tới, mấy cô thôi không dám nói ở đây mấy cô nhiều hơn mấy anh. Thì cô bê ra cô bẽn lẽn lắm, mà tự nhiên cô có cảm tình với cái vị thôi hộ này luôn. Và cái anh này á, anh cũng ngại ngùng nữa, thấy cô gái tự nhiên giống như là tiếng sét rồi đó, anh ta cũng cảm thấy mến cô này, và rồi cũng cầm ly nước vậy đó, uống ly nước xong mà hai bên tự nhiên ngại ngùng mà không dám nói gì hết. Rồi sau đó ông đi, ông đi á thì cái hình bóng của cô gái này còn trong đầu của ông. Tự nhiên ông đi nhưng mà cái hình ảnh của cô gái này còn trong đầu của ông. Và cô gái này cũng vậy, đi rồi tự nhiên nhớ theo ông luôn. Thế là cứ thương nhớ anh này bị bệnh, bị bệnh. Thì năm sau á, ông này quay lại ở đây, thì cái nhà ông đó đóng cửa, không có thấy cô ta nữa. Thì ông thôi hộ, ông ta mới làm cái câu thơ như thế này. Và khi ông viết cái bài thơ đó, ông mới treo trước cửa của nhà cô gái này. Ông mới làm cái câu thơ như thế này nè: năm ngoái ngày này vẫn cửa trong, hoa đào mặt ngọc gợn ánh hồng, mặt người nay biết đi đâu vắng, chỉ thấy hoa đào cợt gió đông. Có nghĩa là ngày nay ông quay lại, ông không thấy hình ảnh cô gái đó nữa, ông chỉ thấy cái hoa đào năm ngoái thì vẫn còn, ngọn gió thì vẫn còn, nhưng mà người con gái đó thì không thấy nữa. Ông ta mới làm cái bài thơ đó, ông ta mới dán trước nhà của cô gái đó đó. Nhưng mà hôm đó thì cô gái đi theo cha đi công việc về á, thì mới thấy cái bút tích của ông này, thì mới là chúng biết cái này là nhìn chữ mà thương người luôn. Không biết là bây giờ thì ít nha, bây giờ thì mình đa phần mình dùng không có dùng như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì chúng biết không, người ta muốn gặp nhau rất là khó, và đôi khi viết ra từng chữ vào cái bức thư á, bao nhiêu tâm tình tình cảm nó động trong bức thư á. Và bây giờ người ta có cái này nè quý vị, bây giờ mình viết ra một cái chữ đúng không, không biết nam hay nữ viết, bất cứ quý vị giả chữ cỡ nào đi nữa, nhưng người ta nhìn cái chữ đó, người ta đo cái sóng, người ta biết người đó là người nam hay nữ viết. Không cần người đó, quý vị có thể giả chữ như thế nào không biết nha, nhưng mà nếu là cái người nữ viết thì nó động cái sóng của người nữ đó. Và người ta có cái người, người ta dùng một cái máy để người ta đo, thì người ta biết đó là người của người nữ, cái chữ của người nữ hay người nam đó. Bây giờ thì bây giờ mình ít lắm, bây giờ cần gì đúng không, nhiều khi là một người đứng đây người đứng kia không nói chuyện với nhau đâu, mà nhắn tin nhắn qua chơi gì đó. Nhắn tin nhắn qua bây giờ là toàn là mình là Google hết rồi, tin nhắn hết rồi, cho nên mình trong cái tin nhắn đó, nó không có còn động lại cái tâm tình yêu thương ở trong nữa. Ngày xưa là người ta viết thư. Và ở đây nếu mà quý Phật tử đã xem cái phim Tái Thế Tình Duyên đó, xem chưa, xem phim Tái Thế Tình Duyên chưa, hay là mình gọi là cái phim Thoát Vòng Tục Lỵ á. Cái phim đó kể về ngài Ngọc Lam, Ngọc Lâm đó. Thì trong một cái tiền kiếp của ngài Ngọc Lâm á là ai, là một cái anh bị gù, mà anh ta đặc biệt là anh ta là gù và xấu lắm, mặt mày bị lở, bị giống bị cùi vậy đó. Mà đặc biệt thì anh gù này là anh tên là Thiên Nhân, anh có một cái tài là viết chữ rất là đẹp. Và cô Bạch Liên này là cô tiểu thư, khi mà cô thấy cái nét chữ này, cô thương luôn cái người viết luôn, mà cô đâu biết người viết là ai đâu, nhìn nét chữ thương người. Nhưng mà Thiên Nhân á, thì có một cái người sư đệ rất là đẹp trai, thì Thiên Nhân mới đưa cái bức thư đó rồi nói là em của mình viết. Thì cái cô ta mới thương cái chữ và thương luôn cái người. Nhưng mà thật ra thì khi mà cô biết cái người này đúng là không phải là cái người cô thương á, không phải là người viết cái chữ này, tự nhiên trong lòng cô không có cái cảm tình sâu sắc được. Sau này cô hiểu ra thì cô là một người tiểu thư á, mà cô thương một cái anh này bị gù, và sau đó anh này mới lên chùa tu luôn, và sau này là quốc sư Ngọc Lâm. Quốc sư Ngọc Lâm, quý vị xem cái phim đó quý vị mới thấy rất là hay. Để bữa nào thầy giảng cái bài giảng về cái chủ đề đó. Và vì duyên kiếp hai người lúc trước là hứa với nhau, hứa với nhau, nhưng mà sau này là Thiên Nhân kiếp sau đi tu làm quốc sư, còn cô kia vẫn là người một tiểu thư. Cô hay nói cái câu mà nổi tiếng quý vị hay nghe đó, cô đi vô chùa cô thắp nhang, bao nhiêu người lo lắng cho cô, mà gặp ngài Ngọc Lâm ngài đâu có sợ đâu. Cô nói tôi là thiên kim tiểu thư. Thiên kim tiểu thư tức là cái gì? Tiểu thư đáng giá ngàn vàng. Ngài nói cô là thiên kim tiểu thư, còn tôi biết là gì không? Vạn kim hòa thượng. Ngài là vạn kim hòa thượng, không có thiên kim mà tôi vạn kim luôn. Mà sau này nhờ ngài tu học á, ngài mới chuyển luôn cái đó. Hay thầy quay lại cái bài thơ để mình nói về cái nét chữ. Có những con người nhìn vô cái nét chữ mà thương người luôn. Thì ở đây á, cô gái này cô nhìn cái nét chữ này cô thương luôn thôi họ. Nhưng mà anh này anh đi rồi, thế là cô mới bị bệnh, bị bệnh bốn chai nước tương. Thế là cô ăn không được, ngủ không xong. Thế là ba cô mới hỏi là con ơi, vì sao con bị như vậy vậy? Cuối cùng cô ta mới khai thật là con thương cái anh thôi hộ này, và thương luôn cái nét chữ này. Bây giờ nếu mà không gặp được anh ta chắc con chết. Lúc đó cô nằm trên giường thôi thớp rồi. ông cha mới cho khắp nơi đi tìm cái người thôi hộ này mà tìm không có ra. Thì cuối cùng hôm đó cái duyên nó đến, thì ông cha mới chạy đi tìm khắp nơi để, thì ông vừa chạy ra đường thì ông có gặp, ông đụng ngay anh thanh niên khôi ngô tuấn tú dễ thương đẹp trai như mấy anh trong khóa tu đây nè. Thế xong cái nhìn lên mới hỏi là ủa sao ông đi đâu mà ông gấp gáp vậy, mới nói là con gái tôi á. Nó nhìn cái nét chữ nó thương luôn cái anh này mà đi tìm không biết đâu tìm ra. Ngày xưa đâu phải có điện thoại đâu đúng không, kịch 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 0909 ha, không 0909 00 có ví dụ vậy ha, cái mình gọi cái số đó người ta nghe ở đâu, ở bên Mỹ ở đâu cũng được, ít nhất nghe. Bây giờ ngày xưa làm gì có, không có địa chỉ, không có điện thoại, không có mail, không có Facebook, không có Zalo, không có Viber, không có gì hết, nó đâu có tìm được. Cuối cùng gặp ngay cái anh thôi hộ đó, thế là đại chúng biết, anh ta mới biết được cái chuyện như vậy, mới chạy về. Chạy về thì cô này vừa tắt thở, thương quá tắt thở chết luôn. Nhưng mà có điều kỳ diệu ở đây thì không biết cái này thì nó như thế nào, mình không biết hết lịch sử như thế nào. Ở đây thì nó nằm trong điển hay tích lạ, quý vị có thể tìm trong cái quyển điển hay tích lạ là quý vị đọc cái câu chuyện này. Thì khi mà anh về anh mới thấy như vậy, anh ta cũng thương cô gái này, cô gái này cũng thương anh. Thế là anh khóc, khi mà anh khóc cái giọt nước mắt của anh á mới chạm xuống trúng cô gái, thì cô gái tỉnh dậy. Ồ, như có một phép màu vậy á. Mà cái này có nha, cái này không biết cô gái chết thật chưa thì mình không biết, nhưng mà thầy xem cái phim Tái Thế Tình Duyên á, thì thầy thấy cái cô mà Kim Liên á, tức là cô Bạch Liên á, là cô bệnh là bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu người giỏi chữa không hết, mà chỉ cần gặp Ngọc Lâm là cô khỏe lại bình thường. Kỳ lạ vậy. Và cha làm quan bao nhiêu người trong cung về chữa không hết, mà chỉ cần gặp ông, gặp cái thầy Ngọc Lam, Ngọc Lâm là cô ta khỏe. Để mình thấy cái gì, cái sức mạnh của cái gì, sức mạnh của thần tình yêu kinh khủng không? Cho nên nhiều người sẵn sàng chết để được sống bên nhau, phải không quý vị? Cho nên là bây giờ mình thấy cái chuyện tình cảm là cái chuyện tổn thương nhất. Cho nên thầy muốn nói với quý vị ở đây á, đừng có tin ai thương mình hết cuộc đời nha. Ai đó nói là anh thương em nhất cuộc đời, anh sẵn sàng chết vì em, hoặc là em thương anh nhất cuộc đời, quý vị đừng có tin. Không phải là mình không tin người đó đâu, không phải. Mà vì mình học đạo lý, mình biết rằng cuộc đời cái gì cũng vô thường hết á, mọi chuyện nó có thể đổi thay. Người ta thương mình đó, rồi người ta ghét mình đó. Người ta ghét mình đó, rồi người ta thương mình đó. Trong một ngày thôi, cái thương cái ghét của mình nó thay đổi bao nhiêu lần rồi, huống chi là cả mấy chục năm trong một kiếp người. Chỉ có, thầy nói chỉ có những người con Phật của mình đó, mình ứng dụng cái lòng từ bi của mình á, mình thương mà không cần điều kiện á, thì nó mới bền theo thời gian thôi. Còn nếu cái tình thương của mình mà nó còn vì cái ích kỷ, nó còn vì cái bản ngã, nó còn vì cái ái liếng á, thì thầy xin thưa một ngày nào đó nó sẽ thay đổi. Quý vị phải nhớ vậy. Chồng mình đó, con mình đó, vợ mình đó, bạn bè thương yêu mình nhất đó, nhưng nếu nó vẫn còn nằm trong cái ái liếng của cái đau khổ á, rồi một lúc nào đó có thể càng thương thì càng thù hận. Nó lạ vậy đó. Chỉ có cái từ bi trong nhà Phật. Tại vì khi mình thương một người nào đó, mình không cần điều kiện. Tôi giúp anh không phải là bánh quýt đi, bánh ít đi thì bánh quy lại. Tôi giúp chị không phải là tôi cần chị trả ơn. Và thầy cũng muốn quý Phật tử làm bằng cái điều này. Mình giúp cho người khác, tôi không cần nổi danh, tôi không cần quý vị mang ơn tôi, và tôi cũng không cần quý vị là phải cho tôi lại cái bánh ít, cái bánh quy, hay tôi không cần một ngày nào đó quý vị phải mang ơn và trả ơn cho tôi. Mà đơn giản trong cuộc đời này, tôi thấy tôi có mặt trong cuộc đời này để giá trị cuộc đời tôi là tôi phải cần cống hiến, tôi cần phụng sự, tôi cần cho đi. Đó, nó đúng với cái đạo lý, nó đúng với cái tâm phụng sự, và đúng với những gì Đức Phật dạy cho tôi làm, chứ không phải là tôi vì một cái gì đó tôi làm. Mà cái điều này chỉ có những người con Phật á, mình học, mình tu, mình mới thấy được cái này. Chứ không thường thường mình giúp ai đó, mình đều muốn người ta phải nhớ ơn mình. Quý vị thấy có phải như vậy không? Phải không? Khi mình giúp một ai đó, mình đều muốn người ta phải nhớ ơn mình. Và ít nhất một ngày nào đó mình đi ngang nhà người ta, người ta chào mình tiếng, người ta biết ơn mình tiếng, và người ta mong muốn là cái người đó phải có cái gì đó đối xử mình khác khác hơn chút. Nhưng không, ở đây Phật tử của mình á, quý vị sau này đi đâu về đâu, hoặc là quý vị có duyên ở tại Sài Gòn, hoặc sau này quý vị đi sang nước khác quý vị ở, hoặc về quê ở, hay bất cứ nơi đâu, khi mình làm cái gì không phải vì điều kiện, chỉ đơn giản vì lòng từ bi mà làm thôi. Đơn giản vì mình muốn người ta tốt lên mình làm thôi. Đơn giản vì mình chỉ mong muốn người ta có một cái duyên lành nào đó để mình làm thôi. Và làm như vậy, sau này người ta có thay đổi, mình không có khổ. Vì nhớ không? Sau này mình giúp cho người ta đâu có cần đâu. Giả dụ sau này người ta thay đổi, mình không có khổ. Nó hay vậy đó. Và làm đúng như vậy á, mới đúng là người con của Phật. Nên trong cái chuyện tình cảm quý vị phải nhớ như vậy nha. Mình thương người ta 100, nhưng có khi mình làm sai người ta 1 thôi, người ta bỏ hết 100 đó, người ta nhớ cái 1 ghét mình thôi à. Phải nhớ vậy. Và mình đối xử người ta 1000 luôn kìa. Rồi một lúc nào đó, một lần nào đó mình lỡ nghịch lòng trái ý người ta thôi, người ta có thể quên hết, để đối xử với mình không có tốt. Và trong cuộc đời này có thể có những khi mình đối xử với người ta là hoàn toàn vô tâm, tức là hoàn toàn không mong đợi đền đáp, nhưng người ta vẫn có thể đối xử với mình một cách là phản bội, ruồng bỏ, trách móc, và đôi khi quay ngược lại để mà nói xấu hoặc là làm cho mình khổ nữa. Và cuộc đời có như vậy không? Có. Nếu mình không biết tu lúc này tâm mình như vết thương á, phải không? Thà là anh đừng quen tôi, thà là chị đừng có quen biết tôi. Anh chị nói một câu đó tôi khổ, mà tôi khổ ít ít thôi. Đằng này á, tôi là người thi ân, tôi là ân nhân của anh chị, mà anh chị đối xử với tôi ngược như vậy nữa thì tự nhiên mình sẽ khổ hơn, có phải không? Để ý đi, một người mà mình chưa từng giúp cho người ta giúp cho người ta làm mình khổ, mình khổ ít thôi. Nhưng một người mình đã gói trọn yêu thương, một người mình đã dành bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trăn trở và bao nhiêu mong đợi vào người đó, nhưng một khi người đó quay ngược lại, cái nỗi khổ niềm đau của mình nó sẽ nhiều hơn. Đó, vì vậy đó, ở đây á, thầy muốn gửi gắm đến quý Phật tử là cái gì? Mình mang cái trái tim yêu thương với cái lòng từ bi, chỉ cần làm mà không cần đền đáp. Và những gì mình làm được á, mình cứ hình dung như cái gì? Như gió thoảng, như mây bay, như hơi thở. Tức là cái gì đó rất bình thường. Tại vì đơn giản là mình có mặt ở cuộc đời này, mỗi bước chân của mình chạm lên mặt đất á, là mình đã mang ơn trái đất này rồi. Mình mang ơn không khí này, mang ơn cây cảnh này, mang ơn con đường này, mang ơn những người xung quanh, mang ơn cha mẹ, mang ơn thầy tổ, mang ơn tam bảo. Quá nhiều cái để mình mang ơn. Đơn giản mình chỉ muốn sống cống hiến cho cuộc đời cái gì thôi, không muốn một cái gì hết. Và nếu quý vị làm được như vậy đó, thì quý vị cái tâm của mình, cái vết thương lòng nó mới đỡ nha, mới đỡ tổn thương. Vậy thì bây giờ thầy nói giả dụ, đặt trong cái trường hợp mình bị vết thương rồi, bây giờ mình phải chữa làm sao? Bây giờ là cách chữa trị. Đây thầy có gợi ý vài cách để cho quý vị chữa trị cái vết thương lòng như thế này. Một thiền sư có nói một cái câu thư pháp mà thầy rất là thích, là nước mắt ngày xưa. Ai thuộc câu này không? Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa. Ai hiểu câu này? Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa. Có nghĩa là lúc trước mình chưa có biết tu á, là mình hay khóc, mình hay khổ, mình hay buồn, mình hay giận, và rất nhiều giọt nước mắt của mình đã rơi xuống rồi. Bây giờ mình biết Phật pháp rồi, những giọt nước mắt nó sẽ không còn rơi nữa. Hoặc giả những giọt nước mắt đó nó sẽ rơi, nhưng mà những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mình khóc vì hôm nay con được may mắn trở về dưới chân Phật. Mình khóc vì mình may mắn, mình vẫn còn kịp thời gian để mà mình biết học đạo, tại vì có những người quay lại không kịp. Mình khóc vì hôm nay mình hiểu ra được một cái đạo lý gì đó. Mình khóc vì hôm nay mình vẫn còn đủ cái phước duyên để mình có thể làm một cái điều lành gì đó trong cuộc đời. Mình khóc là khóc vì hạnh phúc, chứ không khóc vì lúc trước ổng chửi mình, đánh mình, hoặc bạn mình đối xử không tốt với mình khóc nữa. Những giọt nước mắt đó không khóc nữa. Và nếu được á, hôm nào thầy sẽ giảng cái bài là khóc một lần này nữa rồi thôi. Cái này là do con Phật tử kể với thầy đó. Con khổ quá thầy ơi, và hôm nay con muốn thầy chứng minh cho con. Nó chứng minh cái gì? Con khổ vì người này quá, nước mắt con khóc vì người này nhiều quá. Con chỉ xin thầy nghe điện thoại của con và chứng minh cho con thôi, là con xin khóc một lần này nữa rồi thôi. Tôi nghe câu đó thầy đánh động luôn á. Mà thầy cũng nghĩ ra cái bài giảng đó rồi, là hôm nay là tôi khóc vì anh, tôi khóc vì chị, tôi khóc vì bạn một lần nữa thôi. Không để những cái chuyện nhỏ nhen, ích kỷ, lặt vặt mà làm cho mình khổ nữa. Thầy cũng muốn quý vị như vậy ha. Cái vết thương lòng như vậy, khóc một lần này nữa rồi thôi. Tí nữa thầy giảng xong ra kia khóc đã đi, khóc một lần này nữa rồi thôi. Thấy không? Còn sau này á là nếu mà giọt nước mắt của mình mà có khóc, thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là cam lộ rơi xuống. Cam lộ tức là cái gì? Cam là ngọt, lộ là xương. Thấy không? Cam lộ tức là giọt xương ngọt. Ở đây tức là cái lòng từ bi của mình, tức là trí tuệ của mình, nó chữa lành cái vết thương của mình. Mình đem cái đạo lý của Phật á, chính là cái giọt nước cam lộ, chính là những cơn mưa để tưới tẩm vào cái mảnh đất tâm của mình. Lâu nay thù hận buồn giận nhiều quá, vết thương nhiều quá, giống như là bây giờ mình bị vết thương rồi, mình cần oxy già sát trùng. Thì bây giờ Phật pháp cũng vậy, giống như là sát trùng cho mình, chữa lành cái vết thương của mình. Cho nên là nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa, mình phải có cái quyết tâm. Và nó dễ hiểu là mình phải lập nguyện nữa quý vị. Người xưa có cái câu đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tức là cái gì? Cái người mà lì lì chưa có thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Thì ý là trong đời của mình có một lần nào đó mình vấp ngã, mình đau khổ, mình tổn thương á, mình mới sợ, phải không? Thì thầy cũng nghĩ rằng trong đời quý Phật tử á, có một lần nào đó nó đánh động quý Phật tử để mình ý thức được là cái cuộc sống này á, là vô thường. Cái cuộc sống này á, cái phước nó mới theo mình, cái tội nó cũng theo mình. Để một lúc nào đó mình thấy cái chuyện tu học làm phước nó là quan trọng. Để một lúc nào đó mình mới thấy cái việc tu là quan trọng trong đời mình. Còn không á, mình chưa có thấy quan trọng đâu, phải không? Có một cái duyên rồi đó, hoặc là bác sĩ nói là rồi con bị ung thư 3 tháng nữa chết. Tự nhiên có một cái giai đoạn ở đó mình đánh động mình ráng tu. Mà sau đó 3 tháng sau mình hết bệnh, từ đó nó có một cái bước ngoặt trong đời của mình. Cho nên là thầy mong quý Phật tử là có buồn khổ khóc một cái chuyện đó một lần này nữa rồi thôi nha. Quyết tâm dứt bỏ. Mà với cái khả năng của mình chưa dứt bỏ được đâu, mình phải nhờ đến ai? Phải nhờ đến ai? Phải nhờ trên là nhờ Phật, phải không? Dưới là nhờ các cái bài pháp này nè, nhờ đến thầy và nhờ đến người bạn đồng tu yểm trợ cho mình. Nhưng mà mình phải lập cái nguyện, chứ nếu không á, mình nằm mãi trong cái vòng luẩn quẩn không bao giờ mình thoát ra được đâu. Trong khi xung quanh ta còn rất là nhiều cái điều lành ta chưa có làm. Ở đây thì thầy khuyến khích quý vị thêm sám hối thêm. Nếu lỡ như ta có một cái vết thương nào đó, ta có một cái sự đau khổ tổn thương nào đó, mình có thể sám hối thêm. Sám hối giống như là cái gì? Giống như là mình đang chữa lành cái vết thương của mình, mình làm mới lại cái con người của mình vậy đó. Và khi quý vị chữa lành cái vết thương giống như là cái gì? Giống như là như vậy nè. Bây giờ trên tay thầy cầm một cái ly này có nặng không quý vị? Nặng không? Không. Thầy cầm 1 phút, 5 phút bắt đầu nặng chưa? 5 phút là hơi mỏi tay đó. Thầy cầm 50 phút quý vị cầm nổi không? Hết muốn nổi rồi. Bây giờ thầy nghĩ cầm 5 tiếng sao thầy cầm nổi? Cái ly này rất là nhẹ, nhẹ lắm quý vị à. Nhưng mà 5 phút thì nó khác rồi. 50 phút nó khác rồi. Mà nếu mà thầy cầm cái ly này 5 tiếng thì quý vị chở thầy đi bệnh viện luôn, phải không? Cái ly rất là nhẹ thôi, nhưng nó có thể làm cho thầy hết thở. Thầy thấy chưa? Một vết thương ti nhỏ thôi. Từ vỗ thì vỗ đi, có hồi hộp. Một vết thương ti nhỏ thôi mà mình không có chữa lành thì nó sẽ bị lở loét. Một cái sự tổn thương trong lòng mình, mình không dùng Phật pháp để chữa thì mình cầm cái ly này 5 phút, 5 tiếng, 5 ngày. Và ở đây cái chữa chính là Phật pháp. Và khi mình chữa được lành cái vết thương giống như cái hình ảnh gì biết không? Ví dụ thầy cầm 5 tiếng rồi nè. Khi mà thầy chữa lành cái vết thương giống như là thầy đặt gánh nặng xuống. Cho nên ở đây á, mình hết giận ai, hết buồn ai, hết khổ vì ai, hết tổn thương vì ai, đời mình thảnh thơi thông dong vô sự lắm, đúng không? Nhẹ nhàng lắm, trong lòng mình không giận buồn ghét ai, thông dong vô sự lắm. Cho nên có một vị thiền sư ngài mới nói cái câu thơ như thế này nè: xuân đến có hoa, thu có trăng, hạ về có gió tiết đông dân, ví lòng thanh thản như mây nổi, ấy buổi êm đềm chốn thế gian. Quý vị nghe lại, đọc theo thầy luôn, thuộc câu này: xuân đến có hoa, thu có trăng, hạ về có gió tuyết đông dân, ví lòng thanh thản như mây nổi, ấy buổi êm đềm chốn thế gian. Có phải như vậy không? Đúng không? Khi tâm mình mà thanh thản như mây nổi là ấy buổi êm đềm chốn thế gian. Vậy thì khi mình tha thứ được, khi mình buông được, khi mình chữa lành cái vết thương được, giống như là mình đặt cái gánh nặng xuống rồi. Và thôi, còn một ý cuối cùng là thầy giảng này, mình nghĩ mình ăn cơm chứ quý vị căng thẳng quá rồi, phải không? Đó là khi mình mang cái vết thương trong lòng mình, giống như mình đang ôm quả bơm nguyên tử, giống như mình đang ôm hũ mắm, giống như mình đang ôm quả sầu riêng, giống như mình đang ôm cái quả sầu riêng nó có gai gai á. Người ta nói là mà quý vị biết là cái con mình bị HIV á, là người ta chụp ra cái hình đó, nó có những cái nhọn nhọn như quả sầu riêng đó, đó là mối sầu chung á, phải không? Nhưng mà bây giờ là mình mà ôm cái mối sầu riêng đó là nó không còn riêng nữa, mình học Phật pháp rồi, mình tu giỏi á là xung quanh mình được nhờ. Ngày xưa ông bà mình dạy sao? Nhất nhân thành đạo cửu hiền thăng. Một người trong gia đình mà tu hành và đắc đạo á thì cửu hiền được thăng, không, cửu hiền thất tổ đó được thăng. Còn bây giờ mình biết là nếu mình tu học cho thành công, mình tu học cho giỏi, mình mà dễ thương á thì những người xung quanh mình là người hưởng nhanh nhất. Gần nhất là gia đình mình. Mình đi đến đâu người ta hưởng đến đó. Và sự có mặt của mình ở đâu á là giống như là một cơn mưa tới đó vậy đó. Còn nếu mình tu mà tu dở á, là ở đâu người ta đang an lành, mình tới một cái như mình đem nắng 40 mấy độ tới vậy đó, khổ cho người ta vậy đó. Vì cứ hình dung như vậy. Cho nên Phật dạy là bậc thánh ở nơi đâu thì đất đó được an lạc. Cho nên đó là những gì mà thầy gửi đến quý Phật tử của mình á, là thầy mong quý Phật tử hiểu một chút đó, đem ánh sáng Phật pháp cùng với thầy đi nhiều nơi. Cho nên là đâu đó lâu lâu thầy gặp quý Phật tử của mình á, thầy thấy quý vị chắp tay, quý vị nói năng, quý vị bước đi hay cách hành xử quý vị á, thầy thấy vui lắm. Tại vì sao? Tại vì thầy thấy thầy đang có mặt ở trong quý vị. Thầy thấy là đệ tử của thầy mà vừa đi vừa chạy ào 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 là thầy thấy không có thầy ở trong đó. Trong bước đi không thấy thầy. Mà thầy thấy mà đi mà cứ chửi móc méo nói xấu người ta là thấy không có thầy trong đó này. Cho nên là thầy biết thầy vẫn còn nhiều cái khiếm khuyết lắm. Nhưng mà mình có một cái hướng để mình đi. Vì thầy mong là những người có duyên học đạo với thầy, tu tập chung với thầy á, là ảnh hưởng thầy một chút và đem cái đạo lý đó đến với người khác nha. Thì như vậy cuộc đời nó mới đẹp. Và lúc đó cho nên sau này thầy hay nói vui vui là thầy không có chết. Tại vì đâu có chết đâu. Tại vì là ví dụ như thầy có đi thì quý vị đang tiếp bước chân của thầy. Trong bước chân, trong ánh mắt, trong nụ cười, trong lời nói, trong ý nghĩ của quý vị có thầy rồi. Mà cái đó là quý vị trả ơn cho thầy. Trả ơn cho thầy là như vậy. Thầy không có, thầy chưa bao giờ bắt quý vị phải làm gì riêng cho thầy hết. Mà thầy còn khuyến khích quý vị là đi tới để học với thầy ha. Thấy cái gì hay thì học. Và nếu quý vị thấy các thầy khác có cái gì hay thì học. Ví dụ như ở các vị giảng sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh, thấy không? Các thầy nổi tiếng như thầy Phước Tiến, thầy Chí Huệ, thầy Thiện Sân, thầy Trung Hòa Thượng Trung Đạo, thầy Thượng Tọa Minh Thành, hay là quý thầy nổi tiếng đó, mỗi thầy có một cái hay riêng. Quý vị thấy quý thầy, hoặc là thầy Tệ Hải thì dạy về Osawa dưỡng sinh. Quý vị muốn học về cái sức khỏe thân thể mà dưỡng sinh bằng âm dưỡng, quý vị học với thầy Tệ Hải, hoặc là học về thầy với thầy Nhật Từ, hoặc là quý vị học với các thầy, mỗi thầy có một cái hay riêng. Và không bao giờ thầy nói quý vị tới học với thầy là phải ở đây nha. Thầy còn khuyến khích quý vị cái gì mỗi thầy có cái hay, quý vị cứ đi học với quý thầy đó. Còn có duyên học với thầy cái gì thì học, nhưng sao học cái tốt của quý thầy là tiếp tục cứ đi lan giải vậy ha. Thì thôi thì sáng hôm nay á, đáng lẽ là thầy giảng vào buổi chiều, nhưng mà chiều nay thì thầy giảng ở bên quận 8, cho nên là thầy xin mới chuyển cái giờ giảng của thầy vào buổi sáng ở đây á. Thì lát nữa thì thầy có ăn cơm với quý vị một chút rồi thầy chào quý vị luôn. Rồi chiều quý vị ở lại đây nghe thầy Thiện Xuân giảng pháp nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại vào tháng sau, mình gặp lại nữa. Và trong tuần này á, thì tuần này thì thứ bảy á, thì thầy có buổi giảng ở Ấn Tâm một tháng rồi. Thầy chưa có dạy ở Ấn Tâm, cho nhà hàng chay Ấn Tâm, tại vì bữa giờ thầy cứ đi nhiều á. Với lại chủ nhật tuần sau thì có khóa tu tại chùa. Nếu quý vị rảnh thì về chùa tu chung với thầy vào chủ nhật đầu tháng, ngày mùng 3. Còn tối mùng 2 tức là thứ bảy thì thầy sẽ giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm. Thầy mời quý vị ai có rảnh thì đi về cùng tham dự chung với thầy. Thầy chúc quý vị có một ngày tu an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn trần cảnh vô thường cho ta thân hiện nhân sanh dòng đời. Buông xả hết không mang cầm nguyện vọng, sống chân thường trong cuộc sống tịnh thanh. Kính bạch đại đức giảng sư, vừa rồi là đôi lời pháp nhũ giúp cho chúng con giải tỏa được những cơn muộn phiền, trở về với tự thân thanh tịnh của bản thân, nhìn thấy được ánh đạo vàng trong từng hơi thở. Chúng con xin niệm lấy đó làm hành trang trên bước đường trở về bến giác hải đạo tự thân của chính mình. Vào giờ này chúng con xin kính chúc đại đức giảng sư pháp thể khinh an, pháp thân vĩnh trụ, mãi là người lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng lên chắp tay niệm Phật hồi hướng. Quy ơn đem công đức này ơi.
điều chẳng thành vạn đạo.
Trầm luân kiếp cơ hàn, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho, từ trời cao đầy ước mơ. Người vơi